Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Vâng Giữ Điều Răn của Chúa. Một anh lính trẻ đang đứng gác trước trại binh. Bỗng, anh chợt nhớ đến viên sĩ quan chỉ huy trưởng mà anh Hằng mến phục, nên muốn bày tỏ tấm lòng của mình bằng một món quà. Anh lính liền bỏ gác, chạy đến tiệm bán hoa. Khi trở lại, anh thấy viên sĩ quan chỉ huy trưởng quý mến của mình đang đứng tại trạm gác. Anh lính nói với giọng tha thiết rằng:
Dạ, thưa chỉ huy trưởng, đây là bó hoa tôi kính dâng để tỏ lòng quý mến của tôi đối với ngài.
Viên chỉ huy trưởng quát lên:
Anh nói quý mến tôi, nhưng tại sao không vâng lời tôi? Anh dám bỏ gác để đi mua hoa tặng tôi? Anh có biết rằng trong khi anh vắng mặt như thế, có thể xảy ra những bất trắc, đem lại hậu quả tai hại cho những người đã đặt lòng tin tưởng nơi anh hay sao? Anh phải bị đưa ra hội đồng kỷ luật.
Chúa Hằng Hữu đã cậy tiên tri Samuel phán với vua Saul rằng Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Quà tặng hay lễ vật không thể hiện tình yêu thật khi thiếu sự vâng lời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về sự vâng lời trong tình yêu, căn cứ trên lời Chúa Giê-xu dạy các môn đệ Ngài trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Qua lời Chúa, chúng ta học được hai điều như sau. Thứ nhất, thể hiện của người yêu Chúa. Lời Chúa dạy, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Một người yêu mến Chúa không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn bằng hành động. Thứ nhất, có điều răn của Chúa. Trong thời Chúa Giê-xu, chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước nhưng rất hiếm. Đó là những cuộn giấy da được lưu trữ trong đền thờ hay tại nhà hội địa phương. Đến ngày Sa-bát hay những ngày lễ trọng, thầy tế lễ hay chủ nhà hội mới đem Kinh Thánh Cựu Ước ra đọc và đôi khi giải nghĩa ngắn cho hội chúng. Khi Chúa phán, ai có các điều răn của ta, Chúa muốn những môn đệ của Chúa phải thấm nhuần lời dạy của Đức Chúa Trời về 10 điều răn, mà trước đó Chúa Giê-xu đã tóm tắt lại còn 2 điều, kính Chúa yêu người, theo Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 37 đến câu 40. Rồi Ngài ban cho họ một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, dựa trên nền tảng Chúa yêu họ, theo Giăng chương 13, câu 34. Vì thế, các môn đồ cần chú tâm nghe lời Chúa dạy đang khi Ngài còn ở với họ. Đồng thời, họ có thể nghe lời Chúa qua những thì giờ thờ phượng Chúa tại đền thờ hay nhà hội. Ngày nay, con dân của Chúa có đủ những phương tiện cần thiết để biết lời Chúa. Vì thế, chúng ta cần dành thì giờ đọc, học và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày tại nhà riêng, tham dự chương trình học kinh thánh tại nhà thờ và thờ phượng Chúa đều đặn hàng tuần. Có như thế, chúng ta chẳng những tăng trưởng trong đời sống tâm linh mà còn biết được những điều mình phải làm để được đẹp lòng Chúa. Đó chính là sự thể hiện của tình yêu Chúa trong mỗi chúng ta. Thứ hai, vâng giữ. Biết và vâng giữ lời Chúa là hai điều hết sức quan trọng trong đời sống cơ đốc. Nếu các môn đệ chỉ biết mà không làm theo lời Chúa dạy, thì khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập hư hại rất nhiều. Nghĩa là không sớm thì muộn, họ cũng sẽ bị thất bại trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, lời Chúa cũng cho biết, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Theo Ma-thi-ơ chương 7, câu 24 đến câu 25. Khi thực hành lời Chúa vào trong cuộc sống, thì các môn đệ Chúa có đời sống tâm linh vững vàng, không sợ bất kỳ những dông tố nào của cuộc đời, vì được xây dựng trên nền móng vững chắc là chính lời Chúa. Hơn nữa, họ còn kinh nghiệm tình yêu và phước hạnh khi vâng giữ điều răn của Chúa. Tình yêu không chỉ là những lời nói thương yêu, mà còn thể hiện bằng hành động. Nếu bạn yêu Chúa, thì hãy vâng theo lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh. Không chỉ là hành động nhất thời, mà là sự cam kết suốt cả cuộc đời. Lời Chúa dạy Giô-suê rằng, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Thứ hai, kết quả của người yêu Chúa. Khi các môn đệ biết điều răn của Chúa và thực hành vào trong đời sống hàng ngày, thì Chúa Giê-xu mới kể người đó thực sự yêu mến Ngài. Và Chúa tuyên bố quả quyết rằng, người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Qua lời Chúa, chúng ta thấy được hai phước hạnh lớn lao của người yêu mến Chúa. Thứ nhất, được Chúa yêu. Khi Chúa Giê-xu phán, người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, là Chúa muốn nói rằng, cha với Ngài tuy hai là một. Vì tình yêu của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vốn bất khả phân ly. Khi Chúa Giê-xu phán, người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người. Trên một phương diện, Đức Chúa Cha yêu thương cả thế gian, nhưng Ngài yêu thương đặc biệt những người yêu mến Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, Ngài yêu con người bằng tình yêu đời đời, như lời Chúa dạy rằng, phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi. Theo Jeremy chương 31 câu 3. Tình yêu đời đời là tình yêu không có khởi điểm và chung điểm. Con người khi yêu một người nào đó thì có điểm khởi đầu và kết thúc, nhưng tình yêu đời đời thì không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Ngài yêu con người không vì con người có đời sống đạo đức tốt, vì lời Chúa đã khẳng định, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Theo Jeremy chương 17 câu 9. Ngài yêu con người đang khi con người còn ở trong tội lỗi, vì chính Ngài là tình yêu thương. Nhưng khi một người ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận tình yêu của Ngài, sống trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, thì tình yêu đó trở nên đặc biệt hơn. Như lời Chúa Giê-xu phán rằng, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Giăng chương 13 câu 1. Dù bạn là ai, bạn cần biết rằng tình yêu của con người dễ thay đổi, nhưng tình yêu đời đời thì không hề biến đổi. Dầu chúng ta có ra sao, xấu đến ngần nào, thì tình yêu của Đức Chúa Trời cũng không hề thay đổi. Mặc dù con người có như thế nào, thì cũng vẫn được Chúa yêu và yêu cho đến cuối cùng. Đó là tình yêu mà con người ai cũng cần, vì linh hồn con người còn mãi mãi. Bạn đã tiếp nhận tình yêu đời đời chưa? Nếu chưa, bạn có thể đến nhà thờ Tin Lành nào gần nhất nơi bạn sinh sống để tìm hiểu thêm. Nếu bạn đã trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu, thì bạn hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh tiếp tục tấn tới trong mối liên hệ ngọt ngào với Chúa và trở thành người yêu mến Chúa và được Chúa yêu. Nghĩa là bạn được Chúa ở cùng, bảo vệ, chăm sóc, tiếp trợ và ban phước cho bạn. Thứ hai, được Chúa bày tỏ cho biết về chính Ngài. Người yêu mến Chúa không chỉ được Chúa yêu, mà còn được Chúa tỏ cho người biết ta. Nghĩa là được Chúa cho biết thêm về chính Ngài. Trước đó, Phi-e-rơ là một trong các môn đệ được Đức Chúa Trời bày tỏ cho biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Nên Chúa Giê-xu bảo ông rằng, hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Bèn là cha ta ở trên trời vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 16, từ câu 16 đến câu 17. Tuy nhiên, đây là sự bày tỏ đặc biệt. Rồi đây, những người yêu mến Chúa sẽ được Chúa bày tỏ cho biết về chính Ngài qua Đức Thánh Linh, như lời Chúa Giê-xu hứa rằng, khi nào đấng an ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha. Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Theo Giăng chương 15 câu 26. Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu, nghĩa là Đức Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ các môn đệ về thân vị và công tác của Ngài. Đây là phước hạnh mà Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài. Ngày nay, mọi con dân Chúa đều được Chúa cho biết về chính Ngài qua Đức Thánh Linh và qua Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những người yêu mến Chúa thì được Chúa bày tỏ cách sâu nhiệm hơn và được Chúa sử dụng trong công tác lớn hơn. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu đã ba lần hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Lời Chúa dạy, con dân Chúa phải thể hiện tình yêu Ngài bằng cách ham mến, đọc, học, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày, tham dự các chương trình thờ phượng và học Kinh Thánh tại nhà thờ. Người yêu mến Chúa sẽ được Chúa yêu, nghĩa là người ấy được Chúa ở cùng, bảo vệ, chăm sóc, tiếp trợ và ban phước. Người yêu mến Chúa được Chúa bày tỏ về chính Ngài để người ấy có thể tấn tới trong sự nhận biết Chúa và trở thành người hữu dụng cho nhà Chúa. Bạn đã yêu Chúa và thể hiện tình yêu bằng sự vâng giữ điều răn của Ngài như thế nào?
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giê-xu ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quê lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong ngày mai sắp lại hội huy.